Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đồng hành với việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023 tại Lisboa. Đức Thánh Cha Francisco vui mừng đồng hành với công cuộc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023 tại Lisboa, Bồ Đào Nha. Đại hội này trước đây dự kiến vào năm 2022 nhưng bị dời lại một năm vì đại dịch COVID-19. Đức Cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lisboa và cũng là trưởng ban tổ chức cấp địa phương về ngày quốc tế này ở Bồ Đào Nha, cho biết như trên, sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 2 tháng 9 vừa qua tại Vatican. Đức Cha giải thích rằng, Đức Giáo Hoàng rất hài lòng và cũng rất an tâm vì công cuộc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây vẫn đang được tiến hành, và Ngài nhắc nhở Đức Cha Aguiar đừng quên chiều kích liên đới trong công trình này. Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàng vũ liền trước đây được tiến hành tại Panama hồi tháng Giêng năm ngoái 2019. Theo thông lệ, lẽ ra hai biểu tượng là thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ được đoàn giới trẻ Panama chuyển giao cho phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha cuối thánh lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô năm nay. Nhưng vì đại dịch, việc bàn giao này được dời lại đến Chủ nhật 22 tháng 11 tới đây, cuối thánh lễ Chúa Kitô Vua. Tuy nhiên, điều này cũng tùy thuộc tình trạng đại dịch vì phải để ý đến sức khỏe và sinh mạng của các tham dự việc. Đức Cha Aguiar cầu mong rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023 tại Lisboa thực sự hợp với lối sống, cách cảm nghĩ và ngôn ngữ của người trẻ để họ thực sự là những người giữ vai chính. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân không được phát bánh trung thu cho tù nhân như trước đây. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, bị Tổng cục Cải huấn ở địa phương yêu cầu ngưng thói quen từ 10 năm nay tặng bánh trung thu cho các tù nhân. Đức Hồng Y Du Xe Quân vốn là người mạnh mẽ phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người ủng hộ phong trào cò dân chủ tại Hồng Kông. Năm nay, luật về an ninh quốc gia do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Cải huấn của Hồng Kông yêu cầu Đức Hồng Y ngưng phát bánh trung thu cho các tù nhân vì cho rằng việc tặng quà này của Đức Hồng Y là do động lực chính trị. Chính Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cho biết như trên qua trang mạng của Ngài, đồng thời minh xác rằng việc tặng bánh trung thu cho các tù nhân không hề có chủ ý chính trị, nhưng chỉ nhắm nói với các tù nhân rằng dân chúng không quên họ. Trong 9 năm qua, Đức Hồng Y Du Xe Quân vẫn dùng mạng xã hội để xin dân chúng hỗ trợ tài chính trong việc tặng bánh trung thu cho mọi tù nhân, không phân biệt tôn giáo hoặc chính kiến. Lễ trung thu năm nay trùng vào ngày 1 tháng 10 sắp tới, và chiến dịch xin các ân nhân hỗ trợ thường khởi sự từ đầu tháng 9. Nhưng ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y nhận được một thư của Tổng cục Cải huấn của Hồng Kông yêu cầu Ngài ngưng chiến dịch cổ võ ân nhân giúp đỡ việc tặng bánh trung thu cho tù nhân vì chính quyền cho rằng đây là việc làm có động lực chính trị. Đức Hồng Y Du Xe Quân cho biết Ngài đau buồn vì các tù nhân không được bánh trung thu năm nay, nhưng sự việc này có thể giúp mở rộng mạng lưới trợ giúp những người yếu thế và bị quên lãng, như những người ngủ trên các đường phố và các gia đình nghèo, giúp họ nếm hưởng một chút ngọt ngào trong cuộc sống cay đắng của họ. Tin Australia. Tòa Thánh bảo vệ bí mật tòa giải tội, bác bỏ yêu cầu của Australia. Tòa Thánh bảo vệ bí mật tòa giải tội, chống lại yêu cầu của Ủy ban Hoàng gia Australia về vấn đề này. Ủy ban Hoàng gia của Australia được thành lập năm 2013 để điều tra về câu trả lời của các tổ chức tại nước này đối với nạn lạm dụng tính dục trẻ em, và sau 4 năm làm việc, Ủy ban đã công bố phúc trình dài 17 cuốn và 189 đề nghị. Trong số các đề nghị gửi Hội đồng Giám mục Australia, Ủy ban gợi ý các giám mục thỉnh cầu tòa thánh xét lại luật độc thân giáo sĩ và ấn tín bí mật tòa giải tội đối với những vụ lạm dụng, cũng như yêu cầu những người lạm dụng thú tội với cảnh sát trước khi lãnh nhận phép xá giải trong bí tích. Hội đồng Giám mục Australia đã chấp nhận 98% các đề nghị của Ủy ban Hoàng gia, nhưng quyết liệt bác bỏ yêu cầu của Ủy ban đòi bãi bỏ bí mật tòa giải tội. Các giám mục cho biết sẽ tham khảo với tòa thánh về những đề nghị khác như Ủy ban khuyên. Ngày 26 tháng 2 năm nay, tòa thánh đã gửi bản trả lời cho các giám mục Australia, nhưng các câu trả lời này chỉ được công bố ngày 4 tháng 9 vừa qua. Thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Australia cho biết, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, xác nhận rằng các đề nghị và toàn thể phúc trình chung kết của Ủy ban Hoàng gia đã được nhiều bộ của tòa thánh cứu xét kỹ lưỡng. Tòa thánh cũng như các giáo phận và các dòng tu đã đưa ra nhiều biện pháp để xử lý những vụ lạm dụng, kể cả trên bình diện giáo luật, cũng như khuyến khích sự cộng tác với các chính quyền dân sự, quốc nội và quốc tế. Về đề nghị khác, như việc thiết lập các tòa án địa phương để xử lý những vụ kỷ luật, hiện vẫn được tòa thánh cứu xét, vì đây là điều thuộc về việc duyệt chính giáo luật để có thể áp dụng trên toàn thế giới. Riêng về vấn đề ấn tín tòa giải tội, tòa thánh khẳng định đặc tính bất khả xâm phạm của bí tích, nhưng nhận xét rằng linh mục giải tội có thể và trong một số trường hợp phải khuyến khích nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ ngoài tòa giải tội. Linh mục cũng có thể khuyến khích hối nhân trình báo với chính quyền. Về đề nghị của Ủy ban Hoàng gia muốn giáo hội Công giáo chấm dứt luật độc thân giáo sĩ, tòa thánh trả lời, cần phải nhớ rằng việc thực hành độc thân giáo sĩ rất kỳ cựu, bắt nguồn từ việc bắt chước lối sống của Chúa Giêsu, và điều này không thể hiểu được ngoài tiêu chuẩn đức tin và sự chọn lựa dành trọn cuộc sống cho Thiên Chúa. Ngoài ra, đây cũng là một vấn đề tự do tôn giáo, nghĩa là tự do của giáo hội được tổ chức đời sống nội bộ, phù hợp với các nguyên tắc đức tin và tự do của mỗi cá nhân được chọn hình thức cuộc sống của mình. Về việc quả quyết có sự liên hệ giữa độc thân và lạm dụng tính dục, Tòa Thánh trả lời, rất nhiều bằng chứng cho thấy không có liên hệ nguyên nhân và hậu quả giữa hai điều ấy. Đáng buồn là những vụ lạm dụng xảy ra trong mọi lĩnh vực và mọi loại xã hội, cả trong các nền văn hóa, không hề biết đến độc thân hoặc thực hành lối sống này. Đức Tổng Giám mục Mark Conleric, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, nói rằng, các giám mục muốn ủng hộ việc đối thoại công cộng về các chính sách, đường lối thực hành và quy luật đảm bảo cho các trẻ em và những người dễ bị tổn thương khác được an toàn trong các cộng đoàn của chúng tôi. Chính trong tinh thần đó mà các nhận xét đã được công bố. Lẽ ra, phái đoàn đại diện các giám mục đích thân gặp vị Bộ trưởng Tư pháp Australia vào tháng 5 năm nay để trình bày và thảo luận về những nhận xét của tòa thánh. Nhưng vì đại dịch COVID-19 cấm du hành, nên câu trả lời được trình bày trên giấy tờ thay vì chờ đợi lâu hơn. Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 gửi thư cảm ơn chung mọi người. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi thư chung cảm ơn tất cả những người đã gửi thư chia buồn khi anh của Ngài là Đức ông Georg Ratzinger qua đời. Trong thư viết hồi tháng 8 vừa qua và mới được báo chí phổ biến hôm 5 tháng 9 năm 2020, Đức Benedicto thứ 16 viết: Các bạn thân mến, sau cuộc viếng thăm của tôi tại Regensburg và sự qua đời của người anh yêu quý Georg của tôi ít lâu sau đó, đã có rất nhiều thư riêng được gửi đến tôi mà tôi không hề tưởng tượng được và làm cho tôi rất cảm động. Chúng tôi đã đến có gần 1.000 thư. Nhưng đồng thời tôi bị bệnh ban sởi đỏ. Bệnh đã bắt đầu xuất hiện trong ngày đầu tiên khi tôi rời khỏi Regensburg và bệnh phát triển đến độ tôi không thể nào trả lời riêng cho các thư tôi đã nhận. Vì thế, tôi chỉ có thể chân thành xin các bạn thông cảm vì tôi chỉ có thể gửi thư tập thể này như dấu chỉ lòng biết ơn nồng nhiệt nhất của tôi. Trong tình hiệp thông nồng nhiệt và chân thành, cùng với lời cầu nguyện đặc biệt của tôi xin chào riêng từng người trong các bạn. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ công bố thông điệp mới tại Assisi. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Assisi vào chiều ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 10 tới đây để ký và công bố thông điệp mới của Ngài với tựa đề Tất cả là anh chị em về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội. Phủ Giáo Hoàng cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến Thánh Tu Viện ở Assisi cử hành Thánh lễ tại mộ Thánh Francisco và cuối lễ Ngài sẽ ký thông điệp. Vì tình trạng y tế, Đức Thánh Cha muốn cuộc viếng thăm của Ngài diễn ra trong một hình thức riêng, không có sự tham dự của các tín hữu. Sau buổi lễ, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican. Đây sẽ là thông điệp thứ ba trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco sau thông điệp Lumen Fidei viết chung với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và công bố năm 2013. Tiếp đến là thông điệp Laudato Si năm 2015 về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại trong một nền sinh thái toàn diện. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội đón nhận 91 tân hội viên tại giáo xứ Tiêu Hạ. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, Caritas Hà Nội hân hoan chào đón 91 tân hội viên thuộc giáo xứ Tiêu Hạ, giáo hạt Phủ Lý. Caritas Tiêu Hạ đã chính thức thành lập với 320 hội viên vào ngày 12 tháng 8 năm 2017. Sau 3 năm, con số hội viên phát triển nhanh chóng, đến nay đã có 488 người gia nhập hội Caritas. Đặc biệt, nhân ngày lễ kính nhớ Thánh Teresa Cancuta, quan thầy hội Caritas giáo xứ Tiêu Hạ, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Hà Nội, đã đến dâng thánh lễ, cầu nguyện cho các hội viên và đón nhận thêm 91 tân hội viên vào gia đình Caritas Việt Nam. Đồng tế với cha giám đốc Gioan Bautista có cha Anton Trần Văn Mạnh, đặc trách Caritas giáo hạt Phủ Lý, cha Giuse Hoàng Minh Giám, chính xứ Tiêu Hạ, kiêm phó đặc trách Caritas giáo hạt và cha phó Francisco Xavier Nguyễn Quốc Huy. Trước thánh lễ, cha giám đốc Gioan Bautista đã chia sẻ tinh thần bác ái với các hội viên. Cha đã nhắn nhủ các hội viên luôn ghi nhớ, làm việc bác ái cần đi đôi với tinh thần cầu nguyện. Làm việc bác ái không phải vì phô trương mà luôn ý thức mình đang làm cho chính Chúa Giêsu. Sau phép lành cuối lễ, nghi thức tiếp nhận hội viên Caritas được diễn ra trong không khí trang nghiêm sốt sắng. Như thường lệ, lời kinh quảng đại được cất vang khắp cả cộng đoàn như một lời tuyên hứa và mời gọi mọi người biết quảng đại yêu thương và dấn thân phục vụ theo gương vị thánh bổn mạng. Tin Graha tiệp khắc. Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tới đây, khóa họp toàn thể thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tiến hành tại Tòa Tổng Giám mục Graha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, về đề tài Giáo hội tại Âu Châu sau đại dịch, những viễn tượng cho thiên nhiên và các cộng đoàn. Vì tình trạng đại dịch, những giám mục nào không thể đến Praha để tham dự trực diện thì có thể dự qua video. Thông cáo của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cho biết, tuy từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco và dưới ánh sáng những gì đang xảy ra trên thế giới vì đại dịch COVID-19, các giám mục Âu Châu sẽ gặp gỡ nhau để suy tư về những thay đổi và ảnh hưởng mà đại dịch gây ra. Đặc biệt, khóa học sẽ bàn về những hậu quả khía cạnh tôn giáo, mục vụ và môi trường của virus corona, và từ ba khía cạnh đó, mỗi vị chủ tịch hội đồng giám mục tại Âu Châu sẽ trình bày tình trạng trong hội đồng giám mục liên hệ. Ngoài ra, hội nghị cũng nhắm đưa ra câu trả lời cho vấn nạn: chúng ta đang học được gì từ đại dịch hiện nay và tất cả những điều đó có ý nghĩa gì đối với việc chăm sóc thiền nhiên?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, trong bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo, được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nữ tu Ý Lan cũng là giáo sư thần học luân lý tại nhiều trung tâm và học viện đào tạo cho các tu sĩ chủng sinh. Bài viết của nữ tu Elizabeth bắt đầu như sau. Bối cảnh. Có lẽ không cần mô tả nhiều về thảm họa đại dịch COVID-19, vì có thể nói đây là điều ai cũng biết, là điều quan tâm hàng đầu của toàn thế giới trong những ngày tháng này. Đi đâu cũng nghe nói về COVID-19, thậm chí có người cập nhật tin tức hàng giờ về cái corona quái ác. Cho đến thời điểm này, đại dịch truyền nhiễm gây ra bởi chủng virus corona mới đã lan tràn đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch khởi phát từ tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khi một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân, đã tiếp xúc chủ yếu với những người buôn bán làm việc tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, nơi bán động vật sống và được cho là địa điểm bùng phát dịch bệnh đầu tiên. Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Quốc tế về phân loại virus ICTV đã đặt tên chính thức cho chủng virus corona mới này là SARS-CoV-2, tên dịch COVID-19. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2020, khi bài này đang được viết, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã trên 1,3 triệu người và hơn 74.000 người chết. Viết bài này trong hơn 2 tuần, tôi thật sự choáng về con số người bị nhiễm tăng lên hàng chục ngàn và số người chết tăng lên hàng ngàn mỗi ngày trên toàn thế giới. Và như thế, mỗi ngày khi tiếp tục viết bài này, tôi đều phải cập nhật số liệu. Không biết khi bài này được đăng báo, thì con số nhiễm bệnh và số chết thực sự tăng lên bao nhiêu, và không biết lúc đó đại dịch này đã được kiểm soát chưa. Phản ứng đáp trả dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới đã bao gồm hạn chế đi lại, đóng cửa trường học, phong tỏa kiểm dịch, hủy bỏ sự kiện, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu, kiểm soát dịch tễ nghiêm ngặt, ngay cả đình chỉ các sinh hoạt tôn giáo. Cá nhân rửa tay xà phòng thường xuyên, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện cách ly toàn xã hội. Các ảnh hưởng của đại dịch trên toàn thế giới, bên cạnh số người nhiễm bệnh và chết, còn bao gồm thiệt hại kinh tế nặng nề hàng nghìn tỷ đô la, sự bất ổn về kinh tế và xã hội, hàng triệu dân nghèo đói khát, đe dọa chết và thậm chí chết ngay cả trước khi họ bị nhiễm loại virus độc hại này. Lúc dịch khởi phát còn có hiện tượng bài ngoại và phân biệt chủng tộc đối với người gốc Trung Quốc và Đông Á. Việc truyền bá thông tin sai lệch nhằm che giấu dịch bệnh của Trung Quốc, thuyết âm mưu về virus, nguy cơ tái nhiễm, nguy cơ truyền bệnh lâu dài trong cộng đồng ở những bệnh nhân khỏi bệnh nhưng còn mang virus mãn tính. Các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh đều có mặt trái bên cạnh các hiệu quả chống dịch. Đức tin và luân lý đang kết chặt chẽ không thể tách rời trong đời sống thường nhật của mỗi tín hữu. Tuy nhiên, về mặt hình thức, Bài viết tạm chia thành hai phần. 1. 10 bài học xã hội và lưỡng nan luân lý y sinh học. 2. 10 bài học về đức tin và đời sống thiêng liêng. Phần 3 thêm vào trong chiều hướng đồng hành với người trẻ. Bạn trẻ ở đâu trong cuộc chiến chống đại dịch này? Một lớn, 10 bài học xã hội và lưỡng nan luân lý y sinh học. 1. Cảnh giác, tăng cường biện pháp chuẩn bị phòng chống đại dịch ở mọi quốc gia. Dịch bệnh COVID-19 cho thấy một lỗ hổng lớn về các biện pháp chuẩn bị phòng chống đại dịch ở các quốc gia. Giống như H1N1 hay SARS, COVID-19 đã cho thấy rằng đại dịch do virus có thể lây lan nhanh như thế nào, con người cần phải chuẩn bị chu đáo những biện pháp để ứng phó nhanh và toàn diện hơn trong tương lai. Chính Bill Gates đã tiên đoán về đại dịch virus toàn thế giới cách nay 5 năm. Năm 2015, trong một bài nói chuyện, ông nhận định rằng cách nay vài thập kỷ, hiểm họa đáng sợ nhất là chiến tranh hạt nhân. Ngày nay, nguy cơ lớn nhất trong thảm họa toàn cầu có thể lấy đi sinh mạng hàng triệu người, nhiều khả năng, đó là virus lây nhiễm mức độ cao hơn chiến tranh. Ông giải thích lý do là các quốc gia đã đầu tư số tiền lớn để ngăn ngừa hạt nhân. Nhưng thực sự, đầu tư rất ít vào hệ thống ngăn ngừa dịch bệnh. Theo ông, các quốc gia chưa sẵn sàng cho dịch bệnh sắp tới. Bill Gates đánh giá thế giới chúng ta đã bỏ lỡ nhiều điều. Tổ chức Sức khỏe Thế giới, WHO, đã tài trợ kiểm soát dịch bệnh, nhưng họ không làm những việc này. Dự phòng thất bại có thể khiến cho dịch bệnh sắp tới tàn phá mãnh liệt hơn cả Ebola. Nhìn lại tình hình phát triển của dịch Ebola, khoảng 10.000 người đã chết, và hầu hết ở ba nước Đông Phi. Tại sao nó không lan rộng? Đó là do 1. Có nhiều nhân viên y tế làm những công việc dũng cảm. Họ tìm người dân và ngăn ngừa bệnh phát tán. 2. Bản chất của virus Ebola không lây nhiễm qua đường không khí. Và khi mắc bệnh, hầu như những người bị bệnh đều nằm liệt giường, nên không thể di chuyển để có thể lây nhiễm xa. Khi ấy, Bill Gates đã sáng suốt nhận định rằng tương lai chúng ta có thể sẽ không gặp may như vậy. Có thể có virus lây nhiễm vào con người mà vẫn khiến họ đủ khỏe để đi ra chợ, đi máy bay, đi khắp nơi và âm thầm gieo rắc mầm bệnh. Nguồn virus có thể là đại dịch tự nhiên hay có thể là khủng bố sinh học. Đây là điều sẽ xảy ra. Virus lan truyền trên thế giới cực nhanh. Vậy nên đây là một vấn đề nghiêm trọng. Điều đã kêu gọi thế giới cần phải quan tâm. Trên thực tế, nếu có một điều tích cực có thể đến từ vụ dịch bệnh Ebola, có thể xem đó là một cảnh báo sớm. Rất tiếc là khi ấy, những người có trách nhiệm quốc gia không quan tâm cảnh báo của Bill Gates. Này, đại dịch COVID-19 diễn tiến đúng hệt những gì vị tỷ phú tài ba, nhân hậu và có tầm nhìn rộng này phản tỉnh. Dù sao, chưa bao giờ là quá trễ để có thể bắt đầu lại. Cho đến nay, diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp, nhưng chúng ta có niềm tin dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Sau thắng trận đại dịch này, hy vọng rằng các quốc gia sẽ thấm thía bài học lớn, ý thức xây dựng phương sách toàn vẹn, đối phó phòng chống dịch ở tầm cao mới. 2. Bài toán kinh tế và mạng sống, đời sống hàng triệu người. Từ năm 2015, Bill Gates đã tính toán, nếu chuẩn bị tốt việc phòng chống đại dịch virus, tuy chưa biết con số chính xác chi phí hết bao nhiêu, nhưng ông chắc chắn nó sẽ ít hơn nhiều so với thiệt hại do đại dịch toàn cầu gây ra. Ngân hàng Thế giới ước tính, nếu gặp phải dịch cúm toàn cầu, tài sản thế giới sẽ giảm xuống hơn 3.000 tỷ đô và hàng triệu người chết. Vì thế, đầu tư đối phó phòng chống dịch này đem lại lợi ích to lớn, vượt xa chi phí chống với dịch bệnh. Chăm sóc sức khỏe thiết yếu, nghiên cứu phát triển, dự án phòng chống dịch. Những điều này sẽ làm giảm đi bất bình đẳng y tế toàn cầu và làm cho thế giới an toàn rất nhiều. Do đó, Bill Gates nhắc nhở cần bắt tay làm ngay vì thời gian không chờ đợi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo, của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với chủ đề tuần trước, trong tuần này, chúng ta vẫn cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm đọc các trích đoạn nói về lòng trung thành của Daniel và bạn hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Đến câu chuyện thứ hai không có ở trong chương 2 mà là ở chương 3. Câu chuyện này cũng nổi tiếng lắm này. Đó là chuyện kể về lò lửa. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm đó, chịu khó mở sách ra chương 3. Không biết là trong các nhóm có chia sẻ điều này không, tôi không biết. Nhưng mà để ý dùm tôi cái chương 3. Câu thứ 4 cho đến câu thứ 6. Người đọc lệnh hô to, lệnh cho các ngươi, hỡi mọi người thuộc mọi dân tộc, giống nòi và ngôn ngữ, khi nghe tiếng tù bà, tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi phải sấp mình thờ lại pho tượng vàng vua Nabucodonosor đã dựng. Kẻ nào không sấp mình thờ lại thì tức khắc sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực. Tức là lệnh của nhà vua, lệnh thờ tượng vàng. Bây giờ chúng ta đối chiếu lệnh thờ tượng vàng này với 10 điều răn trong sách Xuất Hành. Anh chị học rồi, nhớ lại coi, có cái điều răn nào cấm sao? Cấm tạc tượng áo. Cấm tạc tượng. Nếu mà ta mở lại sách Xuất Hành đọc thì sẽ thấy nó rõ hơn. Các ngươi không được tạc bất cứ tượng nào hình thù trên trời, dưới đất, dưới biển. Đấy. Và khi ta đối chiếu như vậy đó thì ta mới hiểu được cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của ông vua ở đây và lề luật của Thiên Chúa. Thế thì có thể các anh chị sẽ đặt câu hỏi với tôi, bảo vậy giờ sao tại trong nhà thờ công giáo của mình trong mà lắm tượng vậy? Đã có những anh chị em đặt như vậy thôi. Tại sao vậy? Đây cũng là câu hỏi mà anh em Tin Lành người ta hay đặt ra để người ta phê phán công giáo lắm đấy nhá. Vâng, tôi thấy các anh chị nói thế là các anh chị nắm vấn đề rồi. Đấy. Thiên Chúa là đấng vô hình. Nhưng nơi Đức Giêsu Kitô thì đấng vô hình trở nên hữu hình. Có một khuôn mặt nhân loại. Có một khuôn mặt nhân loại rõ ràng. Chỉ tiếc là lúc bây giờ mình chưa có máy chụp ảnh để mà mình chụp xem là Chúa Giêsu đẹp trai dường nào. Chắc là phải đẹp chứ còn cái gì nữa. Chúa thánh thiện như vậy, mình không có máy ảnh để mà chụp Chúa với lại chụp Đức Mẹ. Hơi tiếc cái đó. Nhưng chỉ biết chắc một điều là Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và có một khuôn mặt nhân loại. Và vì thế khi tôi tạc tượng Chúa Giêsu thì tôi được phép, cũng như là tượng Đức Mẹ và các thánh, tôi được phép, phải không? Đó. Điểm thứ hai nữa là tôi không coi tượng đó là chính Chúa, mà như ở trong lời cầu nguyện của linh mục khi mà làm các ảnh tượng đó: Lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi một lần con mắt thể xác chúng con chiêm ngưỡng ảnh tượng thì con mắt ký ức của chúng con suy nghiệm về hành vi và đời sống thánh thiện của các đấng mà bác chưa. Con mắt xác thịt tôi chiêm ngắm ảnh tượng, nhưng mà con mắt ký ức tôi suy nghiệm về đời sống thánh thiện của các đấng để tôi bác chưa. Lý do nó nằm ở đấy. Thế nhưng ở đây ta quay trở lại chỗ này để thấy cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của một ông vua trần thế và lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân của người. Thế thì lúc bấy giờ các bạn của tiên tri Daniel đã không chấp nhận làm theo lệnh nhà vua. Chính vì vậy mà họ bị ném vào lò lửa, và họ sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, mọi đau khổ, kể cả cái chết, để trung thành với lề luật, trung thành với Chúa. Mà cuối cùng thì kết quả là rất tốt, phải không? Thế thì cái bài thánh ca của Azaria trong lò lửa đó, đó là bài thánh ca được sử dụng khá nhiều trong phục vụ. Các anh chị đã đọc thì chắc là biết rồi. Tôi chỉ lưu ý một điều, trong cuốn sách thánh mà các anh chị và tôi cùng sử dụng đây này, thì cái phần thánh ca đó là người ta in chữ nghiêng, và người ta đánh số mà lại thêm dấu cộng. Người ta đánh số thêm dấu cộng, và khi hết cái bài đó rồi đó, hết cái bài thánh ca đó rồi, thì người ta lại trở lại cái số 24. Đang khi đó có nhiều bản sách thánh ở trên thế giới là người ta đánh liên tục. Chính vì thế chẳng hạn ở trong văn bản mà tôi gửi cho các anh chị, mà các anh chị thấy có thể có lúc mà tôi trích dẫn những cái câu mà nó tới câu 80 mấy, câu 98 chẳng hạn đó, thì các anh chị hiểu dùm cho nhé. Chứ nếu không ở sau tra kiếm ở đâu mà nó ra tận những câu 98. Nó có lý của nó cả. Đó là câu chuyện thứ hai, câu chuyện về lò lửa. Đến câu chuyện thứ ba là ở tận chương 6 cơ. Daniel bị ném vào hầm sư tử. Cái này nó cũng phát xuất từ sự ghen tị của các quan chức ở trong triều đối với Daniel. Cái lòng ghen tị là một, không biết gọi là cái gì nhỉ, là một cái lực rất mạnh ở trong tâm hồn của con người, và nó dẫn đến nhiều tội ác. Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có như thế. Ngay trong những trang đầu của Thánh Kinh ta đã thấy nói đến chuyện Ca-in và A-ben. Và khi ta đọc sách thánh thì ta thấy rất nhiều lần cái sự ghen tị đó nó tác động như thế nào trong đời sống của người ta. Thì ngay ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Có điều mình xin Chúa giúp cho mình ý thức để mình vượt qua. Cái câu mà tôi xin các anh chị quan tâm hơn một chút đó là câu 8 và câu 9. Bởi vì đọc thoáng qua nhiều khi ta không quan tâm đâu. Câu 8 nhé. Tất cả các vị tể tướng của vương quốc, các thủ lãnh, thống đốc, cận thần và tổng trấn đều nhất trí thảo ra sắc chỉ và xin đức vua phê chuẩn lệnh cấm sau đây. Trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Đấy, cái câu đó. Thế các anh chị đọc thì có ai để ý câu nào? Để ý thì làm sao? À, để ý ở điểm nào? Ông vua là trên hết. Lệnh của vua là trên hết. Ở trong câu chuyện trước đó, đó thì ta nghe nói về tượng, phải không? Còn ở trong câu chuyện này đó thì về Đức Vua. Đức Vua thì là người hay là thần thánh? Ông ấy cũng là người thôi. Nhưng mà ở chỗ này này, khi ông ấy ra sắc chỉ, ông ấy ra lệnh rằng trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài Đức Vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Khi ông ấy ra cái lệnh như vậy thì hàm nghĩa là ông ấy đã tự biến mình thành thần thánh, đã thần thánh hóa. Thần thánh hóa. Đây chính là điểm mấu chốt. Có một điều lạ lắm nha. Đọc lại lịch sử thế giới ta sẽ thấy. Trong những chế độ độc tài và vô thần, khi người ta phủ nhận Thiên Chúa, khi người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, thì thường là người ta có khuynh hướng để thần thánh hóa một con người nào đó mà lấp vào cái chỗ trống. Cứ đọc lịch sử thế giới thì sẽ thấy. Nhưng mà làm sao thần thánh hóa được? Làm sao có con người nào là Thiên Chúa được? Làm sao có con người nào là tuyệt đối? Nhưng mà phải lấp vào cái chỗ trống đó. Tự lòng con người, tự chiều sâu thâm thẳm của con người, Chúa đã đặt vào đó một khát vọng tuyệt đối. Và khát vọng đó chỉ được lấp đầy bởi Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, lòng con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Thánh Augustino đã viết đến cái kinh nghiệm của bản thân Ngài mà cũng là cái cảm nghiệm của mỗi chúng ta. Thế bây giờ người ta dẹp bỏ tuyệt đối đi, dẹp bỏ Thiên Chúa đi, thì người ta lại phải tìm cách để dựng lên một cái tượng khác. Thần thánh hóa con người. Tôi xin các anh chị lưu ý điều đó. Để thấy được rằng không phải ngày hôm nay, mà cách đây hơn 20 thế kỷ rồi, đã có chuyện này rồi. Ngày hôm nay ta có thấy thì cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Nó vẫn xảy ra thôi. Thế thì làm sao mà Daniel chấp nhận chuyện đó được? Cho nên sách thánh mới kể lại là mỗi ngày 3 lần ông vẫn quỳ gối cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa. Ý như là ông đã làm từ trước thế này. Thế là mấy ông kia điên lên và tìm cách để tố cáo. Daniel bị ném vào hầm sư tử. Nhưng kết quả thế nào thì chúng ta biết rồi. Chúa gìn giữ Daniel. Bình an, khỏe mạnh, không sao cả. Và những người tố cáo Daniel thì sau đó phải chịu hình phạt. Cho nên ở trong phần thứ nhất ấy, tôi chia ra làm 2 loại. Thì loại thứ nhất là những câu chuyện kể về sự trung thành với lề luật.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức cha Andre Nguyễn Văn Nam, vị giám mục tận tụy với sứ vụ truyền giáo, qua bài viết của văn phòng tòa giám mục Mỹ Tho. Ngày 24 tháng 2 năm 1989, Đức cha Giuse Trần Văn Thiện qua đời. Đức cha phó Andre Nguyễn Văn Nam trở thành giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho. Việc đầu tiên của Đức cha Andre trong cương vị giám mục chính tòa Mỹ Tho
là thành lập văn phòng tòa giám mục. Từ năm 1975, do hoàn cảnh tòa giám mục Mỹ Tho chưa thể bổ nhiệm đầy đủ nhân sự cho các chức năng thuộc văn phòng tòa giám mục, chỉ có một linh mục phải gánh vác hết mọi công việc. Tháng 8 năm 1992, đức cha André chính thức thành lập văn phòng tòa giám mục. Ngài bổ nhiệm ba linh mục đảm trách ba chức năng khác nhau: một vị phụ trách ngoại vụ, một vị phụ trách công việc hành chánh và văn thư lưu trữ, vị thứ ba lo việc quản lý. Ngoài ra, ngài còn lập hội đồng tư vấn. Sau khi văn phòng tòa giám mục được thành lập, đức cha có được nhân sự cộng tác để dần dần tổ chức lại tòa giám mục theo chỉ dẫn của giáo luật. Thành lập hội đồng linh mục, hội đồng tư vấn, mặc dù chưa thành lập được hội đồng mục vụ giáo phận, nhưng cũng từng bước lập các ban: ban phụng vụ thánh ca, ban tu sĩ giáo dân, ban kiến thiết. Sau khi được thành lập, năm 1993, các ban bắt đầu tổ chức các sinh hoạt. Một ngày tĩnh tâm hàng quý cho các linh mục theo từng hạt hoặc liên hạt. Mở tuần bồi dưỡng kiến thức cho các linh mục được thụ phong sau năm 1975. Mở lớp thánh ca cho các ca viên đại diện của các họ đạo. Các sinh hoạt ngày càng được gia tăng và hoàn thiện trong những năm tiếp theo. Về việc tái thiết và xây dựng các cơ sở vật chất, từ khi còn là linh mục, cha André Nam đã quan tâm tạo bầu khí trang nghiêm cho nơi thờ phượng. Ngay sau khi về Bình Trưng, ngài đã lo sửa sang nhà thờ bằng tre vách lá để họ đạo có nơi thờ phượng xứng hợp hơn. Còn ở họ đạo Đông Hòa, vào năm 1958, cha André Nam mua thêm cho họ đạo một mảnh đất rộng lớn và di dời nhà thờ từ vị trí sâu trong vườn cây ra gần mặt lộ để có thể phát triển họ đạo trong tương lai. Mối quan tâm này tiếp tục được thể hiện trong vai trò giám mục của ngài. Trải qua một thời gian khá dài từ năm 1975, các nơi thờ tự không được tu sửa nên nhiều nhà thờ bị hư hỏng và xuống cấp. Quan tâm đến sự an toàn và sự trang nghiêm cho các nơi thờ phượng, đức cha André đã động viên và hỗ trợ các họ đạo tu sửa hoặc xây dựng lại các nhà thờ. Riêng năm 1992, đức cha André ký đơn xin chính quyền tỉnh Tiền Giang cho phép xây cất và sửa chữa nhiều nhà thờ trên địa bàn tỉnh: nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, nhà thờ Thủ Nữ, Hòa Định, Ba Dòng, Thuộc Nhiêu, Hòa Hưng, Mỹ Trung, Cái Thia. Danh sách này tiếp tục được nối dài trong những năm sau đó, ấy là chưa kể đến các nhà thờ ở tỉnh Long An và Đồng Tháp. Trước nhu cầu rộng lớn như thế, năm 1993, đức cha André đã quyết định thành lập ban kiến thiết để hỗ trợ cho giáo xứ không đủ khả năng tự thực hiện công trình. Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức bác ái Missio và các ân nhân, cùng với sự cộng tác của ban kiến thiết, đức cha André đã giúp rất nhiều giáo xứ sửa chữa hoặc xây mới nhà thờ, nhà xứ và nhà sinh hoạt giáo lý. Về việc bác ái xã hội, ngài giúp cải tạo đất canh tác. Cảm thông với cảnh cơ cực của nông dân nơi vùng đất lập phèn, phải vất vả canh tác mà năng suất thu được chẳng bao nhiêu, đức cha André khuyến khích, hỗ trợ và đồng hành với các linh mục ở vùng Đồng Tháp 10 thuộc tỉnh Long An trong dự án cải tạo đất nông nghiệp để giúp nông dân canh tác hiệu quả hơn và mở rộng thêm đất canh tác, cụ thể là vùng Kinh Cùng và Bắc Hòa. Những việc thực hiện bao gồm đào 5 kênh dẫn nước với tổng chiều dài khoảng 20 cây số để tạo thành hệ thống thủy lợi xã phèn, khuyến nông, giúp vốn và kỹ thuật để chuyển từ phương thức canh tác một vụ sang hai vụ, khai hoang để có thêm đất canh tác. Đây là dự án lớn được khởi đầu từ năm 1987 với sự hợp tác của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam và một cơ quan nghiên cứu nông nghiệp của Bỉ, gọi tắt là FOS, để nghiên cứu đất phèn. Về phương diện nghiên cứu, dự án được tài trợ bởi Vương quốc Mỹ, và về phương diện hỗ trợ vốn cho nông dân thực hiện, Tòa Giám mục Mỹ Tho đảm trách với sự trợ giúp của cơ quan từ thiện Miserio. Về việc chăm sóc bệnh nhân và giúp đỡ người nghèo, năm 1992, Đức cha gửi đơn xin chính quyền tỉnh Tiền Giang cho phép mở lớp học tình thương và bổ túc sinh ngữ cho các học sinh yếu kém tại địa điểm tòa giám mục, và dự tính sau đó mở thêm phòng phát thuốc miễn phí và lưu xá cho học sinh nghèo, nhưng đơn xin không được chấp thuận. Cuối năm 1993, Đức cha André lập phòng khám và phát thuốc miễn phí cho trẻ em và mở lớp cắt may xã hội để giúp người nghèo tại trường thiện tâm cũ, địa chỉ 283 đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Các trang thiết bị đã được mua sắm đầy đủ, thuốc cũng đã có, nhưng vì một trở ngại nào đó khiến dự án này phải bị ngừng lại. Ngày 9 tháng 12 năm 1996, Đức cha André đã đệ đơn thỉnh cầu tòa thánh được nghỉ hưu theo điều khoản 401 của Bộ Giáo luật về tuổi hưu, nhưng tòa thánh đã giữ Đức cha tạ nhiệm cho đến ngày 15 tháng 4 năm 1999. Sau khi chuyển giao nhiệm vụ cai quản giáo phận cho Đức tông giám mục Paulo Bùi Văn Độc, Đức cha André về nghỉ dưỡng tại nhà chung giáo phận Mỹ Tho cho đến khi qua đời. Ngài trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2006 tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn, hưởng thọ 84 tuổi. Thay cho lời kết, xin được trích lại lời phát biểu của linh mục đại diện trong dịp Đức cha André chuyển giao sứ vụ giám mục chánh tòa để nghỉ hưu. Ngài nói, trong bối cảnh dân trí còn non nớt, kinh tế hoang vu, linh mục chưa đủ, bằng những bước chân không mệt mỏi, bằng nếp sống giản dị, không nhu cầu, và bằng gương sống, Đức cha đã dùng chính con người xương thịt, sức khỏe yếu kém để đến với con chiên, để cảm thông, chia sẻ, để dạy dỗ bổn đạo. Như mẹ hiền dốc cạn bầu sữa cho đàn con, đời sống khó nghèo, phi sinh hãm mình của Đức cha André đã làm cho mọi giáo xứ có nơi cầu kinh dâng lễ trang nghiêm xứng đáng, thiếu nhi có nơi học giáo lý thoáng mát, các nhà xứ tương đối thuận tiện bảo vệ sức khỏe các linh mục, cuộc sống kinh tế xã hội nhiều vùng đã vươn lên. Hành trình một phần tư thế kỷ của Đức cha cùng giáo phận đã in sâu vào trí óc, vào tâm hồn của mọi người, đã chỉnh đốn những thánh đường thiêng liêng, đã tái thiết các cơ sở vật chất. Trong lối nhìn đức tin, các linh mục giáo phận Mỹ Tho đều nghĩ rằng chính Thiên Chúa Quan Phòng đã chọn cho giáo phận Mỹ Tho một vị giám mục rất phù hợp với hoàn cảnh của giáo phận trong giai đoạn sau năm 1975. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.